Chương 36, lớp học tối. Thứ năm ngày mùng 2. Hôm qua, cha tôi dẫn tôi ra trường để xem lớp học tối. Khi chúng tôi đến thì đèn các lớp đều thắp sáng trưng và học trò đang lục tục kéo đến. Ông hiệu trưởng đang bực tức vì có người vừa ném đá vào vỡ mất miếng kính. Người gác cổng chạy sổ ra và bắt được một đứa trẻ. Nó kêu khóc và cãi không phải mình. Anh Stanley, nhà ở trước cửa trường, thấy thế liền chạy sang và bảo người gác cổng: "Không phải thằng bé này đâu, chính thằng Franti nó ném. Mắt tôi trông thấy, nó dọa nếu mách nó sẽ đánh tôi, song tôi không sợ." Người gác cổng buông tay đứa bé kia và ông hiệu trưởng bảo cho tôi rằng mai ông sẽ thẳng tay đuổi Franti ra, không thể dung thứ được nữa. Tôi chưa được xem lớp học tối bao giờ. Thực là một cảnh tượng rất hứng thú. Trong trường có tới hơn 200 người thợ, đủ các hạng tuổi, từ trẻ con 12, 13 tuổi cho đến những người lớn đã có dâu đi làm về đến để học thêm. Nào thợ mộc, nào thợ nề, nào thợ máy, nào thợ sơn, vân vân. Trong bọn có cả mấy người lính pháo thủ do viên cai dẫn đến. Cửa các lớp để ngỏ, giờ học bắt đầu. Nhìn vẻ chăm chú của các ông học trò ngồi nghe giáo viên dẫn giảng, tôi rất lấy làm thán phục. Tôi thấy chỗ thì mấy người cầm vở lên bàn giấy hỏi nghĩa lại, chỗ thì 4-5 người thợ quây quần một giáo viên đang chấm bài. Thầy giáo trẻ nhất trường tôi mà, chúng tôi đặt tên là Tiểu Luật Sư, cũng có mặt ở đây. Tôi thấy thầy chìa quyển vở loang lổ những vết đỏ, vết xanh cho cậu học trò thợ nhuộm xem và cười. Trong những người thợ mộc tối nay cũng có nhiều người chưa kịp về ăn cơm nên trông có vẻ mệt nhọc. Mấy cậu bán bánh vào học được nửa giờ thì cục xuống bàn ngủ. Giáo viên lại gần lấy đuôi bút lông ngỗng khẽ quệt vào má để đánh thức các cậu. Còn những người lớn thì chú ý lắm, mắt đăm đắm nhìn giáo viên cắt nghĩa. Người ta có thể nghe được tiếng ruồi bay. Tôi rất lấy làm đắc ý trông thấy những người lớn tuổi ngồi vào chỗ của mình. Nếu chúng tôi bắt chước được những người thợ ấy ngồi im lặng, học chăm chú thì thích biết dường nào. Chỗ tôi ngồi là một người trẻ tuổi có râu ria, có lẽ là người thợ máy vì người ấy bị thương ở một ngón tay bên phải còn cuốn bông. Tuy nhiên, người ấy cũng cố viết nắn nót như các người khác. Thực là một tấm gương nhẫn nại cho tôi. Còn chỗ chú phó nề thì buồn cười quá. Tôi thấy cha chú ngồi, ông phó người to lớn ngồi vào chỗ con thì hẹp quá nên có vẻ câu thúc, nhưng ông ta thích thế vì ông ta đã xin phép ngồi vào chỗ thân yêu ấy. Cha tôi và tôi đứng ngoài xem cho đến lúc mãn giờ. Đó cũng là một bài học thực hành cho tôi, một bài học dạy về ý tứ, về cử chỉ rất có ích lợi. Ở cửa trường có nhiều bà ẵm con đến đón chồng. Chồng thấy cha ra, đứa bé giơ tay theo, người cha bế lấy và hôn một cách rất yêu dấu. Còn bà vợ thì cầm đỡ sách vở cho chồng và giục: "Nhanh lên, cái ăn nguội cả." Họ đi từng toán về nhà, phố xá đông đúc và rộn rịp một lúc rồi lại yên lặng vắng tanh. Tôi chỉ còn nhìn thấy bóng ông hiệu trưởng trường tôi đi lừ thừ ra vẻ mệt nhọc. Ông là người đến sớm nhất và cũng là người về sau nốt. Ông hiệu trưởng đáng tôn quý ấy thực là một người cúc cung tận tụy với nghề. Trong gương học trò tối trước, sáng nay tôi cố ngồi im và hết sức chăm chú khiến ông Perboni lấy làm lạ và để ý đến tôi. Chủ nhật ngày mùng 5, Franti bị đuổi, dắp tâm trả thù Stanley. Nó đứng đợi ở đầu phố, là lối Stanley thường đón em đi học ở trường nữ học Dora Crusa về để gây chuyện. Sylvia, em tôi thấy đám đánh nhau sợ hãi, chạy một mạch về nhà không đợi tôi. Việc xảy ra như sau: Franti đội mũ cắt ghét lệch che cả tai, rón rén theo sau Stanley. Tới nơi, nó liền cầm đuôi tóc em gái Stanley giật thật mạnh để sinh sự. Cô bé bị kéo giật một cách bất ngờ, ngã lăn ra đất. Stanley quay lại thấy Franti, giận quá sấn lại đánh luôn, không sợ nó vừa to vừa khỏe hơn. Vì thế, Stanley bị đánh trả rất đau. Trong phố lúc bấy giờ chỉ có toàn học trò con gái nhỏ, không ai là người lớn để gỡ chúng ra. Hai đứa trẻ đánh nhau kịch liệt, Stanley đổ cả máu mũi, nhiều lần bị ngã, lại cố đứng dậy chống đỡ. Cuối cùng, hai đứa vật lộn nhau trên mặt đất. Stanley hết sức bình sinh, vật ngửa được Franti ra và lấy đầu gối đè lên ngực. Một tiếng bên ngoài kêu, chưa chửa, thằng ngốc khốn nạn nó rút dao. Stanley biết thế liền cắn mạnh vào tay Franti làm cho con dao rơi ra. Mọi người chạy lại gỡ và lôi chúng dậy. Bị công chúng xỉ vả, Franti chạy thẳng. Đứng giữa bãi chiến trường, Stanley tuy mặt đầy máu, mắt sưng húp nhưng thắng trận. Cô em đứng khóc bên cạnh. Mấy cô học trò nhặt hộ sách vở rơi tung té trên hè. Stanley thu thập sách vở, bỏ cặp, lấy khăn chùi mặt rồi dắt em về. Mọi người đều tấm tắc. Không sợ kẻ mạnh hơn mình, bênh vực cho em như thế, thật đáng khen thay. Chương 38, người tù số 78. Thứ tư ngày mùng 8, hôm qua tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động. Đã mấy hôm nay, mỗi khi bà bán hoa quả đi qua, bà nhìn anh DeRossi một cách rất yêu quý. Vì từ khi anh DeRossi khám phá ra câu chuyện người tù số 78 với cái lọ mực gỗ, anh liền đem lòng thân yêu Crossy là con người tù nói trên và là một kẻ mắc bệnh bại tay. Anh giúp Crossy trong khi làm bài hoặc trả lời. Anh cho Crossy giấy bút và bút chì. Tóm lại, anh coi Crossy như em để đền bù lại những nỗi đau khổ của người cha lao tù mà Crossy không biết. Bà mẹ Crossy là một người rất thương con. Nay thấy có cậu bé học trò đầu lớp để tâm dắt díu con mình thì lòng bà cảm động vô cùng. Bà cứ nhìn anh DeRossi chòng chọc như muốn thổ lộ điều gì, song không dám nói ra. Mãi đến sáng qua, bà giữ anh DeRossi ở gần cổng trường và nói rằng, xin lỗi cậu, cậu là một người rất tốt đối với con tôi, không lấy gì tạ lòng cậu được, gọi là có chút quà này biếu cậu, xin cậu nhận cho. Nói xong, bà rút trong thúng ra một hộp bọc giấy vàng. Anh DeRossi đỏ mặt lắc đầu từ chối. Bà để dành cho anh DeRossi, tôi không dám nhận. Bà hàng hoa quả có vẻ ngượng ngùng, xin lỗi. Xin cậu đừng giận, đây là gói kẹo nhỏ, biếu cậu thôi. Nhưng DeRossi ra vẻ khó chịu, quay mặt đi. Bà kia rụt rè, bỏ bó củ cải trong thúng ra nói, thôi, ít nhất cậu cũng nhận cho bó cải này, còn tươi nguyên, để đem về biếu bà. DeRossi cười đáp, cảm ơn bà, tôi không muốn nhận gì cả. Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ anh Crossy mãi mãi, và không bao giờ tôi lại nhận một vật gì bà cho. Cảm ơn bà. Bà kia có ý ân hận nói, tôi đã làm cậu mếch lòng sao? Anh mỉm cười đáp, thưa bà, không phải thế. Rồi anh đi. Bà Crossy lẩm bẩm, thực là một tấm lòng vàng. Tôi chưa từng thấy một trò em nào lại giỏi giang và đứng đắn như cậu này. Ai cũng tưởng thế là thôi, nhưng đến chiều, vào khoảng 4 giờ, đang lo gặp bà hàng hoa quả, thì DeRossi lại phải chạm trán cha anh Crossy đã đợi sẵn ở cổng trường, nét mặt buồn rầu tư lự. Ông ta giữ DeRossi lại, thái độ lúng cuống, hình như ông ta biết DeRossi hiểu rõ chuyện bí mật của mình. Ông nói bằng giọng âu yếm, cậu yêu em Crossy lắm, tôi không rõ tại sao cậu lại đem lòng thương em. DeRossi mặt đỏ như gấc, lòng anh như muốn bảo rằng, tôi yêu anh Crossy vì anh ấy khổ sở, vì chính ông cũng là người khổ hơn là kẻ tội nhận, vì ông đã chuộc tội rồi, vì ông còn chút lương tâm. Nhưng cổ anh nghẹn ngào vì anh không đủ can đảm phát ra câu đó. Thực ra anh cảm thấy một sự hãi hùng, một sự ghê tởm đối với một kẻ sát nhân, một kẻ đã ngồi 6 năm tù. Nhưng dù anh chẳng nói ra, kẻ tội nhân kia cũng đoán ra được. Hắn lại gần anh, giọng run run, hắn nói nhỏ bên tai anh, cậu yêu em, nhưng cậu không ghét, không khinh cha em chứ? DeRossi vội trả lời, không, không bao giờ có thế. Kẻ tội nhân hai tay trực ôm lấy DeRossi, nhưng lại rụt lại, đành lấy tay vuốt ve mái tóc đỏ của anh, rồi dưng dấn nước mắt, tự để hai ngón tay lên môi, hôn gửi cho anh, rồi hai cha con dắt nhau về. Chương 39, trước ngày 14 tháng 3. Thứ hai ngày 13. Hôm nay ngày 13 tháng 3, trường tôi có vẻ rộn rịp vì mai là ngày phát phần thưởng cho các học trò tại nhà hát Vittorio, một ngày hội lớn nhất trong năm học. Năm nay, những trẻ em cử lên sân khấu trình danh sách học sinh được phần thưởng cho các quan chức phải lựa chọn kỹ càng. Sáng nay, ông hiệu trưởng vào lớp bảo chúng tôi: "Ta báo cho các con biết một tin mừng." Rồi ông gọi: "Colassi đâu?" Cậu bé xứ Calabria đứng dậy: "Mai con có muốn cầm sổ tên học sinh được thưởng trình các nhà chức trách ở nhà hát không?" Cậu bé xứ Calabria thưa: "Dạ, có ạ." Ông hiệu trưởng nói: "Tốt lắm, thế là ta sẽ có một đại biểu của xứ Calabria. Thành phố năm nay muốn rằng 10 hay 12 trò em đệ danh sách và phần thưởng cho các quan chức phải là người thuộc các tỉnh khác nhau trong nước Ý và chọn các trường công ở thành phố Torino. Ở đây ta có 20 trường chính, 5 trường phụ với 7.000 học sinh. Như thế, sự lựa chọn cũng không khó gì. Trường Torquato Tasso đã tìm được 2 đại biểu ở đảo. Một là dân Sardinia, một là dân Sicilia. Trường Buoncompagni cho cậu La Mã. Mấy trường nữa đã tìm được những cậu ở Veneza, ở Lombardia, ở Romania. Trường Monviso trình cậu người Napoli là con một sĩ quan. Còn trường ta cử một cậu thành Genova và một cậu xứ Calabria. Như thế kể cũng hay đấy chứ. Nghĩa là toàn thể anh em ở tất cả các tỉnh trong nước Ý đến đưa phần thưởng. Khi các cậu đại biểu lên sân khấu trình diện, các con phải chú ý và phải hoan hô. Tuy là trẻ con thực, nhưng chúng thay mặt cho cả quê hương thì chúng không khác gì người lớn. Một cái băng tam tài nhỏ kia có phải là biểu hiện của nước Ý cũng như lá cờ lớn không? Các con hãy tiếp rước các bạn đại biểu cho nồng nàn để tỏ rằng cái trái tim 10 tuổi, trái tim non nớt của các con cũng biết phấn khởi trước hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Nói xong, ông hiệu trưởng ra, thầy giáo của chúng tôi mỉm cười nói thêm: "Colassi nhớ chưa? Con sẽ là ông nghị viên của xứ Calabria đấy." Chúng tôi đều vỗ tay reo cười. Khi ra phố, chúng tôi súng lại, kẻ ôm chân, người kiệu Colassi lên vai và hò reo khác nào những người ta hoan nghênh một tướng quân thắng trận. Có anh hô: "Hoan nghênh ông nghị sứ Calabria." Đó là trò đùa chứ không phải là chế giễu. Họ mừng cho anh Colassi cũng đáng, vì anh là một người bạn ai cũng ưa. Anh bị kiệu và lôi kéo ra đến đầu phố thì chạm phải một ông mày rậm, dầu đen. Ông này thấy thế đang đứng cười: "Cha tới đấy." Thấy anh Colassi nói vậy, chúng bạn liền ôm anh, chào chào cha anh, rồi giải tán mỗi người một nơi. Chương 40: Lễ phát phần thưởng. Thứ ba ngày 14 tháng 3. Khoảng 2 giờ chiều, nhà hát lớn chật ních những người. Các ghế hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, ghế hai bên và trên diễn đàn đều có người ngồi cả. Trong rạp có tới vài nghìn người, nào các cô, các cậu, các bà, các ông, nào giáo sư, nào thợ thuyền. Nhìn xuống sân rạp, người ta trông thấy một lớp đầu và tay chuyển động, một làn sóng lông mũ dập dờn, một làn giải mũ, tóc tơ phấp phới và những tiếng rì rầm vui vẻ khiến lòng ta hớn hở vô cùng. Trong rạp treo những chàng hoa kết theo sắc cờ rất rực rỡ. Ở chỗ dàn nhạc, người ta đã đặt thêm 2 bậc lên xuống. Bên phải là lối học sinh được thưởng lên đàn, bên trái là lối xuống. Trên sân khấu, người ta đặt một dãy ghế bằng nệm nhung. Trên lưng ghế giữa có treo một vòng hoa nguyệt quế. Bên cạnh là một cái bàn phủ thảm xanh. Trên bàn bày la liệt sách vở buộc bằng những dải tam tài đẹp đẽ quá, khiến các cậu học trò nhìn bằng đôi mắt thèm muốn. Phường nhạc vẫn ở chỗ ngày thường, nghĩa là đối diện với sân khấu. Các thầy giáo, các cô giáo đứng chật chỗ đầu hành lang là nơi đã dành sẵn. Sau phường nhạc có hơn 100 cậu bé ngồi trên những chiếc ghế dài giúp việc hát. Mỗi cậu cầm một bài hát trong tay. Các giám thị đi đi lại lại quanh phòng để giữ trật tự và xếp học trò. Ở đây cuối cùng mấy bà đang nắn nót mũ áo cho con. Đúng 2 giờ âm nhạc bắt đầu. Đồng thời người ta trông thấy ông thị trưởng, ông quận trưởng, ông đốc học và nhiều vị khác vận lễ phục màu thâm lên đàn, ngồi vào những ghế đỏ. Khi các tân khách yên vị và phường nhạc dứt bài thì một nhạc sư tay cầm đũa nhịp đứng dậy ra hiệu cho cậu bé hát. Các cậu đứng lên đồng thanh hát một bài rất là hùng tráng, cử tọa đều lắng nghe và ra chiều cảm động. Hát hết bài, công chúng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc phát phần thưởng bắt đầu, thầy giáo cũ tôi ở lớp 2, tóc đỏ, mắt sáng, bước lên sân khấu giữ việc đọc danh sách các học sinh trúng giải. Người ta nóng lòng đợi xem 12 cậu giữ việc dâng sách cho các quan khách. Các báo đều đăng tin 12 người ấy sẽ là 12 cậu quê quán ở khắp các tỉnh của nước Ý. Chợt người ta thấy đoàn đại biểu xếp hàng đi đến và nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Rồi 12 cậu đại biểu đứng quay mặt ra, cậu nào cũng tươi tỉnh nhưng hơi có vẻ ngượng nghịu. Cử tọa chừng 3.000 người đều đứng cả dậy, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nổi lên như sấm, các cậu bé càng bối rối. Tôi nhận ra ngay anh Corazzi, đại biểu xứ Calabria, mặc y phục đen như mọi ngày. Một ông hội viên thành phố ngồi cạnh chúng tôi, quen mặt mấy cậu đại biểu khác, bèn chỉ dẫn cho mẹ tôi nghe. Cậu bé tóc đỏ kia là đại biểu thành phố Veneza, cậu lớn tóc quăn kia là đại biểu thành La Mã, còn cậu bé nhất quàng cái băng xanh là đại biểu thành Firenze. Trong bọn 12 cậu, có 2-3 cậu ăn mặc sang trọng, còn những cậu khác tuy là con nhà thợ thuyền nhưng cũng ăn vận sạch sẽ và chỉnh tề. Các cậu xếp hàng một và diễu qua ông thị trưởng, một giáo sư đứng cạnh xướng danh, nghe mỗi tên thì ông thị trưởng lại hôn một cậu. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. Mỗi cậu đi qua trên đài, quan khách lại vỗ tay một loạt. Các cậu đại biểu diễu xong, ra đứng cả lên bên cạnh bản sách. Thầy giáo bắt đầu xướng tên trường, tên lớp và tên các cậu được thưởng. Các cậu lần lượt lên sân khấu, coi rất đẹp mắt. Một bài âm nhạc êm dịu ở trong buồng trò phát ra, nghe tựa như những tiếng âu yếm của các bà mẹ. Các thầy giáo và các cô giáo đang rủ rỉ khuyên lơn, khích lệ con em. Những cậu được thưởng lần lượt lại chỗ các quan trưởng và các vị thân hào để lĩnh thưởng. Mỗi lần trao sách, các ngài đều nói với các cậu một câu âu yếm hoặc xoa đầu tỏ ý thân yêu. Mỗi khi nhìn thấy những cậu còn bé mà được phần thưởng to, hay những cậu còn nghèo mà chiếm phần thưởng danh dự, hay những cậu bé quá lên đàn cuống quýt không biết đi đâu hoặc vướng chân vào mép thảm bị ngã, thì công chúng lại vỗ tay và cười reo rất vui vẻ. Bây giờ đến lượt trường chúng tôi. Trước tiên tôi thấy gọi tên anh Kurasi. Hôm nay anh ăn mặc mới từ đầu đến chân, nét mặt nở nang, nụ cười tươi tắn để lộ đôi hàm răng trắng như ngà. Biết đâu sáng nay anh lại không vác củi đỡ cha mẹ. Ông thị trưởng vỗ vai anh hỏi tại sao trên trán anh lại có vết đỏ. Tôi đưa mắt nhìn cha và mẹ anh ngồi dưới sân rạp, thấy hai người bưng miệng cười. Thứ nhì là anh Derussi. Anh mặc bộ áo xanh thẫm, cúc kền sáng nhoáng, người mảnh rẻ, bộ thanh nhã, trán cao, làn tóc đỏ tỏa xuống hai vai. Coi anh xinh xắn quá chừng, ai trông thấy cũng phải yêu. Các vị đều nắm tay hỏi han. Kế thầy giáo gọi Giulio Roberti. Người ta thấy cậu con ba pháo thủ chống nạng lên đàn. Người ta hỏi nhau và biết ngay nguyên nhân cái tai nạn đã xảy ra cho cậu. Tức thì một tràng pháo tay nổ gian làm chuyển động cả rạp. Các ông thì đứng cả dậy, các bà thì vẫy mùi xoa, nhao nhao cả rạp, khiến cậu Roberti bối rối và cảm động run cả người, đứng y giữa sân khấu. Ông thị trưởng kéo cậu lại gần, hôn cậu, xong lấy vòng hoa nguyệt quế treo ở lưng ghế, mắc vào đầu cái nạng cậu cầm ở trước ngực. Xong quan thị trưởng đưa cậu lại chỗ cha cậu ngồi hàng ghế thứ nhì. Cha cậu liền đỡ cậu vào trong, cử tọa đều vỗ tay khen ngợi. Phường nhạc vẫn cử những bài êm ái du dương, các học sinh vẫn kế tiếp lên đàn lĩnh thưởng. Đây là học trò trường La Consolata, phần nhiều là con nhà buôn bán. Đây là học trò trường Valkilia, con cái nhà thợ thuyền. Nọ là trường Buôn Compagnie, phần nhiều là con nhà làm ruộng. Cuối cùng là trường Ranieri. Phần thưởng phát xong, 100 cậu học trò ở sân rạp lại đồng thanh hát nghe rất hùng hồn. Đoạn ông thị trưởng đọc một bài diễn văn ngắn, ông đốc học nói tiếp: các con ơi, trước khi ở đây ra về, các con không được quên, không để lời kính chào và lời cảm ơn những người đã chịu bao nỗi khó nhọc vì các con, những người đã hy sinh tất cả tâm trí cho các con, những người đã sống vì các con và sẽ chết vì các con. Đó là những vị đang đứng ở bên cạnh các con đấy. Ông đốc vừa nói vừa chỉ sang chỗ các thầy giáo và các cô giáo đứng. Cảm động về lời hiệu triệu ấy, mấy nghìn đứa trẻ đứng lên một loạt và giơ tay về chỗ các giáo viên. Các thầy, các cô đều vẫy mũ, vẫy tay để trả lời và có vẻ bùi ngùi về sự biểu lộ chân tình của lũ con em. Chương 41, lòng cháu, chuyện đọc hàng tháng. Hôm ấy, nhà thằng Ferruccio lặng ngắt hơn ngày thường. Cha nó là chủ một hiệu tạp hóa nhỏ, ra Forli cất hàng. Mẹ nó cũng đi theo, nhân tiện để chữa mắt cho một đứa cháu gái. Đến hôm sau, hai người mới về được. Người vú già cơm chiều xong cũng xin phép về thăm con. Vì thế, ở nhà chỉ còn một bà cụ già liệt chân với đứa bé 13 tuổi tên gọi Ferruccio. Nhà này nhỏ, thấp, ở Chevre cạnh đường cái ra Forli, ly sở tỉnh Roma. Sau nhà có vườn trồng rau, xung quanh rào rộng. Cạnh nhà là một tòa khách sạn cháy đổ, đã 2 tháng nay bỏ không. Bốn mặt là những cánh đồng dâu, xa xa thấp thoáng với làng xóm cô tịch. Đêm ấy, đồng hồ sắp điểm 12 giờ, bên ngoài trời tối như mực, mưa rơi tầm tã, gió thổi ào ào. Bà lão vẫn còn thức, ngồi tựa lưng trong cái ghế bành ở buồng ăn. Là một gian bày lủng củng những bàn ghế cũ và chỉ cách vườn rau có một bức vách mỏng. Bà cụ có vẻ lo buồn và nóng ruột, mỗi tiếng động lại làm cho bà phải lắng tai. Cạch, cạch, có tiếng gõ cửa. Lần này đích thực là thằng Ferruccio đi chơi về, người ướt như chuột, đầu tóc rũ rượi vì mũ bị gió đánh bay xuống hố. Trán nó sưng vếu bằng quả ổi vì nó đi đánh nhau bị ném đá phải. Không những thế, nó còn thua bạc nữa, trong túi có đồng nào hết sạch. Ánh sáng ngọn đèn dầu tuy tù mù leo lắt, bà cụ cũng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cháu. Bà hỏi chặn mấy câu, hiểu ngay ông cháu đã đi đánh nhau và bị thua bạc. Biết không thể giấu được nữa, Ferruccio liền thú mọi tội. Bà cụ vốn thương cháu nhất nhà nên nức nở khóc. Cháu ơi, thực là cháu chẳng thương bà. Không thế, sao cháu lại nhân lúc cha mẹ vắng nhà đi chơi bời lêu lổng như vậy? Để bà ru rú một mình ở nhà, cháu thực nhẫn tâm. Này Ferruccio ơi, ta bảo, cháu đã xa vào con đường đen tối, nó sẽ đưa cháu tới những chốn xấu xa như nhớp. Ta đã trông thấy nhiều đứa trẻ bắt đầu lêu lổng như cháu, rồi sau thành ra những kẻ bất lương. Trước hết, trốn nhà đi chơi, đánh nhau với bạn, ham mê cờ bạc, rồi dần dần từ cái đấm đi đến lưỡi dao, từ cờ bạc đến việc làm sằng, từ việc làm sằng đến việc ăn cướp. Ferruccio tựa lưng vào tủ, cúi gằm mặt đứng nghe. Bà cụ vừa khóc vừa nói tiếp. Từ chỗ cờ bạc đến chỗ ăn trộm, ăn cướp không xa đâu cháu ạ. Cháu không trông gương thằng Mozini ở vùng này, là một thằng đầu trộm đuôi cướp. Mới 24 tuổi đã 2 lần ngồi tù. Mẹ nó ta cũng quen, bà ta buồn rầu về con rồi mất. Cha nó thất vọng cũng bỏ sang Thụy Sĩ. Ta biết nó từ khi nó hãy còn nhỏ. Thằng Mozini lúc đầu cũng lêu lổng như cháu, rồi mỗi ngày một hư đốn thêm. Nếu cháu không nghe bà, thì sau này cha mẹ cháu cũng sẽ phải chịu một số phận như cha mẹ thằng Mozini chứ chẳng không. Ferruccio đứng im. Thực ra nó cũng là một đứa trẻ có chút lương tâm, chỉ vì cái tính bướng bỉnh và khó bảo. Thấy Ferruccio đứng im, bà cụ lại nói. Cháu ơi, cháu không có một câu gì để hối hận à. Cháu thử trông kỹ thân hình bà xem có còn sống được bao lâu nữa. Cháu không nên nhẫn tâm làm cho người sinh ra mẹ cháu đã quá già yếu, suy nhược, đang nằm kề miệng lũ, còn phải đau lòng, còn phải rơi lệ. Ngày còn bé, sao cháu yêu bà, quý bà thế? Đến bây giờ, bà già yếu không đi lại được là lúc cần có cháu để an ủi, thì cháu lại... Nghe đến đây, Ferruccio cảm động quá, toan chạy lại với bà. Bỗng có tiếng sột soạt ngoài vườn, nó dừng lại lắng tai. Trời mưa nặng hạt, cửa vườn lại có tiếng động. Lần này, bà cụ nghe thấy, giật mình hỏi cháu. Ferruccio nói khẽ, thưa bà, mưa. Bà cụ lau nước mắt nói tiếp. Cháu hãy hứa với bà, từ nay về sau, cháu sẽ không làm cho bà phải đau lòng nữa. Bỗng, cửa vườn lại có tiếng kẹt. Bà cụ sám ngắt kêu, cháu ra xem, không phải trời mưa. Xong bà lại bảo, nhưng thôi, cháu cứ đứng đây. Rồi bà cầm tay Ferruccio kéo lại cạnh bà. Cả hai bà cháu đều nín thở, chỉ thấy tiếng mưa ào ào. Một lát sau, hai bà cháu đều phát run lên vì có tiếng người đi ở gian bên cạnh. Ferruccio cất giọng run run hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Ferruccio mặt tái mét hỏi dồn, ai đấy? Ai đấy? Vừa hỏi xong thì hai bà cháu đều rú lên một tiếng. Có hai người đàn ông nhảy vào trong buồng. Một người sấn lại, một tay nắm chặt lấy Ferruccio, một tay bịt miệng nó. Còn người kia thì chạy lại bóp cổ bà già. Người thứ nhất nói, muốn sống thì im mồm. Người thứ hai giơ dao lên và kêu, cả hai người đều đeo mặt nạ đen. Người thứ nhất hỏi khẽ Ferruccio, tiền bạc bố mày để ở đâu? Ferruccio hai hàm răng lập cập thưa, ở đằng kia, trong tủ. Người kia bảo, mày theo tao. Rồi lôi nó lại trước tủ, dúi nó xuống đất, lấy hai chân kẹp lấy cổ, còn một tay cầm đèn lồng, một tay cậy tủ. Vừa vét xong, chúng dọa hai bà cháu nếu kêu cứu, chúng sẽ lộn lại, sửa cả hai. Chợt có tiếng người đi và hát ở ngoài đường. Tên trộm thứ hai vung mặt ra ngoài, mạnh quá làm rơi mặt nạ. Bà lão kêu to, Mozini! Tên trộm thét lớn, đồ khốn nạn, không thể để mày được. Nói xong, giơ dao thẳng cánh đâm bà lão. Đồng thời, Ferruccio chạy choàng lấy bà để chắn mũi dao. Hai tên trộm đạp tắt đèn tẩu thoát. Ferruccio bỏ bà ra và thụt xuống đất, hai chân quỳ, đầu gục vào lòng bà. Bà lão hoàn hồn gọi, Ferruccio ơi! Cháu đáp, bà ơi! Chúng đi cả rồi chứ? Vâng. Chúng không giết bà? Không, bà thoát nạn, chúng chỉ lấy tiền thôi. Nhưng cha cháu đã mang gần hết số tiền đi cất hàng, chả còn gì. Bà cụ thở một hơi dài như chút được một gánh nặng. Ferruccio vẫn quỳ và ôm lấy bà, thở hổn hển nói, bà ơi, bà yêu quý của cháu ơi, bà vẫn yêu cháu chứ? Thế mà cháu cứ làm bà phiền lòng. Không, cháu đừng nói thế, bà không nghĩ đến chuyện ấy nữa, bà quên cả rồi, bà yêu cháu bà vô cùng. Bằng giọng run run, cậu bé gắng sức nói tiếp, cháu cứ làm phiền lòng bà, nhưng bao giờ cháu cũng yêu bà trên tất cả mọi người. Bà có tha thứ cho cháu không? Tha cho cháu bà ạ. Ừ, bà tha lỗi cho cháu, bà hết lòng tha lỗi cho cháu. Cháu chưa tin à? Cháu yêu dấu của bà ơi, cháu hãy đứng dậy, bà không mắng cháu nữa đâu. Cháu giỏi lắm, đi thắp đèn đi, cố lên, đứng dậy, Ferruccio ơi. Cậu bé đáp giọng yếu dần, cảm ơn bà, bây giờ cháu yên lòng lắm. Bà ơi, bà có nhớ cháu bà không? Bà không bao giờ quên cháu Ferruccio của bà chứ? Thấy cháu nói vậy, bà cụ thất kinh vỗ vai cháu gọi, Ferruccio! Và cúi xuống nhìn mặt cháu. Cậu bé nói thì thào trong hơi thở, bà nhớ cháu nhé, cháu nhờ bà hôn mẹ cháu, cha cháu, em Lucia, lạy bà ơi. Bà cụ kinh ngạc lay đầu cháu và kêu, Ferruccio ơi, cháu làm sao thế? Trời ơi, không biết sao cháu tôi lại thế này. Tội nghiệp cháu tôi, ai cứu cháu tôi với? Tỉnh dậy cháu ơi. Nhưng Ferruccio không trả lời. Cậu bé anh hùng ấy bị lưỡi dao đâm suốt lưng, máu da linh láng, vừa thở hơi cuối cùng, trong lòng rất sung sướng vì đã cứu bà thoát chết.